là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Trưa nay, thứ Sáu ngày 27 tháng 8, có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp để chuẩn bị cho việc triển khai hai chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội và hai chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hà Nội sẵn sàng các điều kiện cho năm học mới 2021-2022 trong tình hình mới.
Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Mỹ khẳng định lợi ích địa chiến tại trái tim châu Á.
80% ngân sách của Afghanistan biến mất, nền kinh tế có thể sụp đổ.
140 triệu học sinh lớp 1 trên thế giới bị hoãn ngày tựu trường vô thời hạn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp để chuẩn bị cho việc triển khai hai chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội và hai chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cho ý kiến bước đầu vào dự thảo kế hoạch, đề cương các chương trình giám sát, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ rõ, các chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có phạm vi rộng, do đó phải xác định rất rõ mục đích, yêu cầu của từng chuyên đề giám sát, từ đó xác định được phạm vi, đối tượng và lĩnh vực trọng điểm phải tiến hành giám sát. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở một số địa phương, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đoàn giám sát phải hết sức linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Đối với từng chuyên đề giám sát, những vấn đề nào vừa qua đã có giám sát, có báo cáo rồi thì tận dụng kết quả này và yêu cầu các cơ quan báo cáo bổ sung, cập nhật chứ không phải là chạy lại từ đầu. Đồng thời cần phân công nhiệm vụ rất rõ ràng, có đầu mối chịu trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan. Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cho ý kiến chi tiết về dự kiến kế hoạch, phạm vi, nội dung, tiến độ của từng chuyên đề giám sát. Các nội dung này sẽ tiếp tục được hoàn thiện để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tại phiên họp tháng 9 tới.
Hôm qua, 1.000 y bác sĩ, sinh viên, giảng viên thuộc các cơ sở y tế, bệnh viện, đại học y ở 4 tỉnh thành phía Bắc là Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình và Hà Giang bay vào thành phố Hồ Chí Minh để chi viện chống dịch. Đây là đoàn y bác sĩ lớn nhất từ trước tới nay, bay trong cùng một ngày để từ đầu chiến dịch vận chuyển lực lượng y tế vào miền Nam. Trong số 1.000 y bác sĩ, có hàng trăm bác sĩ chuyên gia y tế có năng lực chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thuộc nhiều khoa khác nhau sẽ tham gia vận hành bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 mức nặng. Chia sẻ khó khăn với các tỉnh thành ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hãng hàng không quốc gia cũng vận chuyển miễn cước hơn 200 tấn hành lý, hàng hóa y tế bao gồm hàng triệu liều vaccine, bộ xét nghiệm, trang phục bảo hộ y tế, máy thở, máy x-quang phổi, máy lọc máu.
Tính đến ngày hôm qua, hơn 3.000 hộ kinh doanh đã gửi đề nghị hỗ trợ theo nghị quyết số 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo Cục Thuế Hà Nội, 2.200 hộ kinh doanh được Ủy ban Nhân dân cấp xã gửi sang cơ quan thuế thẩm định, hơn 1.800 hộ kinh doanh thực diện hỗ trợ theo kết quả thẩm định của cơ quan thuế. Trước đó, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 68 nhằm hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống và an toàn cho người lao động.
Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thời điểm này, công tác rà soát lên danh sách chi trả cho các đối tượng đã được triển khai tại các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thì cũng gặp khó khăn vướng mắc, ghi nhận của phóng viên thời sự. Nghỉ bán hàng ăn sáng tại chợ những ngày giãn cách xã hội đảm bảo phòng dịch COVID-19, gia đình ông Thái Văn Hiệp ở thôn Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội đã được rà soát và trong danh sách nhận tiền hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ. Ông Hiệp cho biết.
Chúng tôi phải nghỉ chợ cho nên cái nguồn thu để mà đảm bảo trong cuộc sống gia đình là nó cũng có gặp nhiều cái trở ngại khó khăn. Cho nên là bây giờ thấy được cái sự hỗ trợ của cấp trên, quan tâm của Đảng và Nhà nước cho chúng tôi được cái hỗ trợ. Nhưng đây cũng là cái thực sự là cái sự quan tâm.
Danh sách những hộ kinh doanh lao động tự do được hỗ trợ và hộ không trong diện hỗ trợ được công bố công khai minh bạch tại trụ sở Ủy ban thị trấn và nhà văn hóa khu dân cư, tổ dân phố. Đây là cách để mỗi cán bộ, mỗi người dân tự giám sát việc triển khai, thực hiện gói hỗ trợ tại địa phương. Bà Bùi Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Xuyên, nói.
Qua kênh mặt trận của các cấp từ Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, vừa là giám sát trực tiếp, tham gia vào cái hội đồng xét duyệt của xã, vừa là đồng chí trưởng Ban Công tác Mặt trận là trực tiếp cùng với trưởng thôn và các đoàn thể ở khu dân cư theo dõi danh sách, lập danh sách và công khai trên hệ thống truyền thanh của xã.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã phát sinh những hộ gia đình tự sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng lại không nằm trong diện được hỗ trợ. Bà Nguyễn Thị Minh Trâm, thôn Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội, chia sẻ.
Dịch thì là cô đóng cửa đây này, có hàng đang nghỉ gần tháng rồi. Thì theo chỉ thị thì cô chấp hành cũng nghỉ, cô đóng cửa cũng nghỉ. Đấy, mong muốn là lấy các cấp ngành xem là bây giờ một tháng này không thu nhập đồng nào thì hỗ trợ các cô đồng nào thì cô đỡ thiệt.
Tại buổi làm việc với đoàn giám sát Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, huyện Phú Xuyên cho biết, triển khai thực hiện nghị quyết 68 của Chính phủ, thành phố đã ban hành quyết định 3642, trong đó có quy định chính sách hỗ trợ đối với lao động tự do nhưng không quy định và hướng dẫn danh mục người lao động tự do gồm những thành phần nào mà chỉ áp dụng các chỉ thị, công điện của Ủy ban Nhân dân thành phố làm tiêu chí ngành nghề để xét duyệt hồ sơ. Vì vậy, việc nhận diện các đối tượng gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Phú Xuyên và ông Phạm Ngọc Thảo, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cho biết.
Hiện nay cũng đang có ý kiến, kiến nghị của phản ánh của người dân, đó là các cái lao động như là người làm nghề thợ hồ, thợ xây, rồi may mặc, rồi làm gia công, rồi là làm các nghề thủ công mỹ nghệ, rồi là các cái trường hợp như là cơ khí, gò hàn, rồi là chạy xe, chở vận tải hàng hóa về vật liệu xây dựng, thì đấy là các cái ngành nghề mà đây cũng cần kiến nghị.
Thì họ mong muốn là bây giờ thành phố và chung thành phố đấy cụ thể hóa ra là quy định cụ thể là cái tiêu chí của lao động tự do mà thuộc cái diện hỗ trợ này là như thế nào.
Giám sát việc triển khai hỗ trợ đối với lao động tự do và một số đối tượng đặc thù của địa phương, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã tiếp nhận những kiến nghị của các quận, huyện. Cùng với đó, đoàn giám sát đã tập trung rà soát các hồ sơ thẩm định của cơ sở để đảm bảo các đối tượng đúng đối tượng hỗ trợ, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội chữ thập đỏ thành phố đã trao quà từ thiện tới các hộ gia đình khó khăn ảnh hưởng do đại dịch tại phường Định Công, quận Hoàng Mai. 300 suất quà, mỗi suất trị giá 250.000 đồng, bao gồm gạo và các thực phẩm thiết yếu đã được trao tận tay các hộ gia đình thuê trọ mắc kẹt, công nhân lao động bị mất việc, hộ nghèo, hộ khó khăn, góp phần động viên các hộ gia đình yên tâm chống dịch. Một tháng qua từ đợt giãn cách, phường Định Công đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện, hội chữ thập đỏ các cấp và nguồn kinh phí của phường hỗ trợ 16 tấn gạo, hơn 5 tấn rau củ quả và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ bà con khó khăn. Phường cũng đã xét duyệt và trao tiền hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ tới hơn 1.300 người lao động mất việc làm, trao gần 600 triệu đồng tới gần 600 hộ được hưởng chính sách theo nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch, hơn 2 tháng qua, phường Định Công chưa phát sinh trường hợp dương tính, nhân dân được chăm lo tốt, an sinh xã hội, tuân thủ nghiêm ngặt giãn cách, người cách ly với người.
Theo thông báo từ trang web của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, lô hàng với 403 triệu liều vaccine, 403.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca của Australia hôm nay đã tới Việt Nam. Đây là lô hàng đầu tiên trong tổng số 1,5 triệu liều vaccine mà Australia cam kết hỗ trợ cho Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Trước đó, trên trang cá nhân, Ngoại trưởng Australia Marise Payne cũng thông báo về lịch trình của lô hàng đầu tiên này với mong muốn đẩy nhanh việc triển khai tiêm chủng của Việt Nam trong bối cảnh số ca mắc bệnh đang gia tăng trên toàn quốc. Theo bà Payne, Việt Nam là đối tác chiến lược và là người bạn thân thiết của Australia. Sự hỗ trợ của Australia sẽ giúp đảm bảo rằng tất cả mọi người đang sống ở Việt Nam đều có thể được tiêm vaccine càng sớm càng tốt. Theo kế hoạch, từ nay cho đến cuối năm 2021, Australia sẽ cung cấp 1,5 triệu liều vaccine cho Việt Nam.
Sau khi ghi nhận thêm 37 ca dương tính trong ngày hôm qua, nâng tổng số ca lây nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung lên 110 trường hợp, ngành chức năng quận Thanh Xuân Hà Nội đã đưa đi cách ly tập trung hàng chục F1 liên quan đến ổ dịch này. Trước đó, trong buổi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch tại phường Thanh Xuân Trung, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, việc một số người dân vẫn đi lại trong khu phong tỏa chính là những lỗ hổng tại vùng đỏ. Nhấn mạnh, toàn bộ người trong khu phong tỏa phải coi là F1. Ông Chu Ngọc Anh yêu cầu đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, ai không thực hiện phải đưa đi cách ly tập trung.
Tính từ ngày 8 tháng 8 đến 17 giờ ngày 26 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông ghi nhận 56 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, gồm có 55 công nhân xây dựng khu nhà khối ngoại sản và một nhân viên thuộc khoa kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện. Ngay sau khi phát hiện ca mắc đầu tiên, khu vực ổ dịch là công trường xây dựng đã được phong tỏa và xử lý triệt để theo quy định. Số trường hợp F0 này đã được Bệnh viện Đa khoa Hà Đông chuyển đến cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Đền Lừ 3, quận Hoàng Mai. Tính đến 17 giờ ngày hôm qua, đã có 39 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn ra viện. Số bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định. Trong đó, một số trường hợp đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính lần 2. Bên cạnh đó, bệnh viện đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR lần 3 cho toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Lần 1 vào ngày 8 tháng 8, lần 2 vào ngày 16 tháng 8, lần 3 vào ngày 26 tháng 8. Kết quả cả 3 lần, 100% mẫu xét nghiệm đều âm tính. Điều đó chứng tỏ các khoa, phòng trong bệnh viện ở trong trạng thái an toàn. Hiện tại, các hoạt động khám chữa bệnh thường quy đang được triển khai bình thường tại bệnh viện. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn đáp ứng công tác phòng chống dịch, từ ngày hôm nay, bệnh viện sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR định kỳ 3-5 ngày một lần cho cán bộ, nhân viên, người bệnh, người nhà người bệnh. Cùng với đó, bệnh viện cũng đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 100% nhân viên y tế và toàn bộ 170 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại bệnh viện.
Ban quản lý chợ Hà Đông có thông báo mở cửa hoạt động trở lại vào ngày hôm nay sau khi đã thực hiện xét nghiệm các tiểu thương và các biện pháp phòng chống dịch. Thông báo nêu rõ ngày 23 tháng 8, liên quan đến ca F0 đến mua hàng tại chợ, Ban quản lý chợ Hà Đông đã thông báo đến cho các hộ kinh doanh trong chợ tạm dừng hoạt động trong 3 ngày 24, 25 và 26 tháng 8 để phun hóa chất khử khuẩn khu vực trong và ngoài chợ, phối hợp với Trung tâm Y tế quận tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các hộ tiểu thương kinh doanh trong chợ. Đến nay, chợ đã hoàn thành xong công tác phun khử khuẩn toàn bộ khu vực bên trong và xung quanh chợ. Kết quả tất cả các mẫu xét nghiệm của 270 hộ kinh doanh trong chợ đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Theo công văn số 2669 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại chợ Hà Đông, Ban quản lý chợ Hà Đông thông báo đến các tiểu thương và nhân dân là chợ Hà Đông tiếp tục tổ chức hoạt động từ ngày hôm nay đối với các mặt hàng thiết yếu tại chợ. Khi chợ hoạt động trở lại, các hộ kinh doanh tại chợ phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thông điệp 5K của Bộ Y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe, báo ngay đến cơ quan y tế khi phát hiện thấy các biểu hiện bất thường về sức khỏe.
Theo báo cáo của Tổ công tác đặc biệt khu vực miền Bắc, miền Trung của Bộ Công Thương, tình hình thị trường lưu thông hàng hóa ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân, không có hiện tượng tăng giá đột biến. Tổ công tác đặc biệt Bộ Công Thương cho biết thị trường Hà Nội tương đối ổn định, nguồn cung hàng hóa đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của người dân. Các doanh nghiệp, các quận, huyện trên địa bàn thành phố tích cực duy trì và mở thêm các điểm bán hàng cố định và lưu động nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân. Ngoài các siêu thị, cửa hàng tiện lợi thuộc hệ thống Vinmart, Sài Gòn Co-op, Big C, Circle K, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Bưu điện Hà Nội để mở 472 điểm bán hàng thiết yếu. 11 quận huyện đã triển khai hơn 50 điểm bán hàng lưu động. Cùng với đó, các quận huyện triển khai một số mô hình cung ứng thực phẩm, nhu yếu phẩm như tổ chức các điểm bán hàng dã chiến, lập nhóm Zalo giữa nhân dân trên địa bàn và các đơn vị phân phối để thực hiện giao dịch. Sở Công Thương Hà Nội cũng đồng hành cùng Thành đoàn Hà Nội, Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ và Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tổ chức chương trình siêu thị mini không đồng Hà Nội Trái tim Hồng để hỗ trợ người nghèo, công nhân lao động trên địa bàn thành phố. Đến nay đã tổ chức được 11 điểm siêu thị không đồng, sẽ tiếp tục mở 6 điểm.
Những năm gần đây, kinh tế Việt Nam trở nên sôi động, đặc biệt là khối kinh tế tư nhân, khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 diễn ra từ đầu năm 2020 đã khiến các cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề. Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam đa phần sức cạnh tranh còn thấp, chủ yếu là quy mô nhỏ và siêu nhỏ nên đang đối mặt với khó khăn hơn bao giờ hết. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính từ đầu năm đến nay, trung bình mỗi tháng cả nước có 11,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Đáng chú ý, trong số đó không chỉ có các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ mà còn có cả các doanh nghiệp có quy mô lớn. Hiện cả nước có khoảng 870.000 doanh nghiệp hoạt động, cùng với đó là 26.000 hợp tác xã và 5,1 triệu hộ kinh doanh.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi vay vốn có thể nhận được số tiền giải ngân theo hình thức online. Theo đó, tất cả quy trình được xử lý 100% online, đúng theo phương châm ngồi tại chỗ nhận được tiền. Quy trình này hiện đang được nhiều doanh nghiệp ví như giấy phép thông hành, đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh mùa dịch. Trong bối cảnh nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, thủ tục giải ngân online còn đảm bảo an toàn phòng chống dịch, hạn chế tiếp xúc nhiều lần giữa doanh nghiệp và nhân viên tín dụng nhằm đơn giản hóa thủ tục cho vay, tạo cơ hội tiếp cận vốn nhiều hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhiều ngân hàng cũng đã bắt đầu cho phép các doanh nghiệp mở tài khoản trực tuyến, được vay thấu chi không cần tài sản bảo đảm.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào mức 56,4 triệu đồng trên một lượng, giá bán ra là 57,1 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng so với đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua. Chênh lệch giá bán vàng hiện đang cao hơn giá mua 700.000 đồng trên một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 56,15 và 57,6 triệu đồng trên một lượng. So với đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng tại Doji giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji đang ở mức 1,45 triệu đồng trên một lượng. Đầu giờ sáng nay, theo giờ Việt Nam, trên thị trường thế giới, giá vàng được niêm yết trên Kitco là 1.795,2 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương với 49,48 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 7,62 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng SJC bán ra cùng thời điểm.
Để chuẩn bị cho năm học mới, hiện các trường học trên toàn thành phố Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết về chuyên môn và phòng chống dịch COVID-19. Đây là năm học đầu tiên hơn 2,1 học sinh cùng với 160.000 cán bộ giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp trên toàn thành phố Hà Nội sẽ dự lễ khai giảng năm học 2021, năm học 2022 bằng hình thức trực tuyến do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Thành phố đang thực hiện giãn cách. Các trường xây dựng kế hoạch chi tiết kịch bản chào đón học sinh đầu cấp và buổi lễ khai giảng trực tuyến với mong muốn để lại những ấn tượng đáng nhớ cho các em. Cùng với cả nước, đây cũng là năm học đầu tiên ngành giáo dục Hà Nội thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 2 và lớp 6. Các trường học đều ưu tiên mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên cho hai khối lớp học này. Để chuẩn bị cho khai giảng năm học 2021-2022, các quận huyện đã đầu tư mới nhiều trường học ở các cấp với kinh phí hàng tỷ đồng. Phòng Giáo dục và Đào tạo 30 quận huyện yêu cầu các đơn vị trường học tăng cường tuyên truyền để phụ huynh học sinh hiểu cùng đồng hành với giáo viên trong việc dạy học trực tuyến tại thời điểm này, đảm bảo những điều kiện học tập tốt nhất và thuận lợi nhất cho học sinh cũng như đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong 2 ngày 24 và 25 tháng 8, cả nước có hơn 79.000 thí sinh thực hành điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm 2021. Thành phố Hà Nội có gần 11.000 thí sinh thực hành điều chỉnh. Bộ lưu ý đây chỉ là bước tập dượt để thí sinh làm quen, hạn chế tối đa sai sót trong quá trình điều chỉnh nguyện vọng đăng ký tuyển sinh chính thức. Sau ngày 25 tháng 8, kết quả thực hành điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh bị xóa toàn bộ. Thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 29 tháng 8 đến 17 giờ ngày 5 tháng 9. Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến nếu số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu. Khi đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong trường hợp điều chỉnh nguyện vọng lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc sửa sai, bổ sung các nội dung liên quan đến ưu tiên, đối tượng, khu vực ưu tiên, thí sinh phải khai chính xác thông tin theo mẫu phiếu và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ và nộp bổ sung kinh phí tương ứng với số lượng nguyện vọng tăng thêm so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu. Trước 17 giờ ngày 16 tháng 9, các cơ sở giáo dục đại học sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.
Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết năm học 2020-2021 đã hướng dẫn các địa phương trong việc rà soát việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng giáo viên hợp lý, hiệu quả, đồng thời có giải pháp lâu dài để quy hoạch tuyển dụng và bố trí đủ giáo viên dạy đúng và đủ các môn học, thực hiện điều tiết từ nơi thừa sang nơi thiếu. Căn cứ số thừa, thiếu giáo viên trên cả nước, Bộ Giáo dục Đào tạo đã đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ giao bổ sung hơn 94.000 biên chế trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, riêng năm 2021, đề nghị bổ sung khoảng 30.000 biên chế, gồm 20.000 biên chế giáo viên cho các bộ môn mới cấp tiểu học, cấp trung học phổ thông và 10.000 biên chế giáo viên mầm non cho các địa phương vùng sâu, vùng xa khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng nhằm bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng cho người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Bộ Xây dựng yêu cầu cơ quan chuyên môn về xây dựng phổ biến cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn, triển khai, áp dụng, hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng. Tổ chức kiểm tra định kỳ đột xuất các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Đối với các địa phương đang thực hiện chỉ thị số 15-16 thì căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan có thẩm quyền quyết định việc cho phép các công trình được tổ chức thi công xây dựng trên cơ sở, xem xét các tiêu chí theo quy định. Riêng đối với các khu vực có nguy cơ rất cao, phải tạm dừng thi công xây dựng trên tất cả các công trình, trừ các công trình xây dựng sử dụng cho mục đích phòng chống dịch.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa thông báo tới Sở Giao thông Vận tải các địa phương về việc triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa. Theo đó, hệ thống cấp giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa có mã QR trên địa chỉ http://luongxanh.gr.vn không tiếp nhận đăng ký và cập nhật thông tin từ 18 giờ ngày 26 tháng 8. Để đăng ký mới, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải truy cập địa chỉ https://vantai.grvn.gov.vn. Sau khi nhận được mã QR mới, đề nghị in và dán lên xe. Theo bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các xe đã được cấp mã QR trước thời điểm 18 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2021 vẫn tiếp tục được sử dụng đến khi hết hiệu lực. Sau khi hết hiệu lực, đề nghị truy cập địa chỉ website https://vantai.grvn.gov.vn để cập nhật thông tin và để nhận mã QR mới để in và dán lên xe. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các sở giao thông vận tải hoàn thành việc duyệt và cấp giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa có mã QR đối với các hồ sơ đã đăng ký trước thời điểm 18 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2021.
Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các chợ cóc, chợ tạm đều không được hoạt động. Tuy nhiên, do tình hình hình thành đã lâu, chợ tạm thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm thời gian đầu vẫn tiếp tục hoạt động, khiến nhiều người dân trong khu vực lo lắng về nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tiếp thu phản ánh của nhân dân về việc chợ tạm thôn Cống Thôn vẫn hoạt động trong khi dịch bệnh diễn biến căng thẳng, những ngày qua, chính quyền xã Yên Viên đã tiến hành giải tỏa, xóa bỏ các hoạt động trái quy định tại khu chợ tạm này. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã Yên Viên đã tổ chức giải tỏa toàn bộ người bán hàng rong chiếm dụng lòng lề đường. Đồng thời, chính quyền xã cũng gửi thông báo tạm dừng hoạt động toàn thể các hộ kinh doanh phía ngoài chợ Lã Côi. Nếu hộ nào đủ điều kiện, có nhu cầu, Ủy ban Nhân dân xã sẽ bố trí vị trí vào chợ chính để tiếp tục buôn bán. Hy vọng rằng các biện pháp quyết liệt của Ủy ban Nhân dân xã Yên Viên sẽ được duy trì thường xuyên, hiệu quả nhằm đảm bảo việc tuân thủ quy định phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay, cũng như lập lại trật tự, mỹ quan đô thị và an ninh, an toàn cho người dân trong khu vực.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của Trịnh Anh Anh, sinh năm 2000, ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, khoảng 16 giờ 15 ngày 25 tháng 8, Tổ công tác I-6-141 Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ kiểm soát tại tuyến đường Lê Đức Thọ, hướng đi Hồ Tùng Mậu, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Trong quá trình trực chốt, tổ công tác phát hiện Trịnh Anh Anh điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, Trịnh Anh Anh không chấp hành mà tăng ga phóng xe máy bỏ chạy và đâm vào người đại úy Lê Ngọc Dũng, cán bộ tổ công tác. Hậu quả khiến đại úy Lê Ngọc Dũng ngã ra đường, chảy máu vùng đầu, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19 tháng 8, Bộ Công an. Sau khi đâm vào đại úy Dũng, Trịnh Anh Anh bị ngã và xe máy đổ ra đường. Tổ công tác đã khống chế và bàn giao cho quận Công an quận Nam Từ Liêm giải quyết theo thẩm quyền.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa đã đưa ra xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Thu Hà 12 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bị cáo Đỗ Thu Hà sinh năm 1977, trú tại phường Trung Tự, quận Đống Đa. Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đống Đa, khoảng 20h30 ngày 9 tháng 7 năm 2021, từ tin báo của quần chúng tại số 82 Phạm Ngọc Thạch có hoạt động kinh doanh karaoke, tụ tập đông người vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh. Tổ công tác của Ủy ban Nhân dân phường Trung Tự gồm phối hợp cùng với Công an quận Đống Đa đến kiểm tra quán karaoke Linh Dương ở số 82 Phạm Ngọc Thạch. Tổ công tác cùng đã dùng loa tuyên truyền và yêu cầu quán mở cửa để kiểm tra. Tuy nhiên, do đang có khách đến hát tại quán, nên Đỗ Thu Hà, chủ quán, đã dùng thủ đoạn trốn tránh, chỉ đạo nhân viên không mở cửa quán karaoke để cản trở người thi hành công vụ kiểm tra xử lý. Đến khoảng 23 giờ 15 phút cùng ngày, tổ công tác đã đưa Đỗ Thu Hà và 34 người khác về trụ sở cơ quan công an để giải quyết. Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Thu Hà đã nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Điều đáng lên án là trước đó, Đỗ Thu Hà đã bị xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 và vi phạm quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện karaoke. Vụ án được Tòa án Nhân dân quận Đống Đa xét xử theo thủ tục rút gọn là bài học cảnh tỉnh cho những người không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vừa thực hiện chuyến công du đầu tiên tới Đông Nam Á từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 8, trở thành quan chức cấp cao nhất trong chính quyền Tổng thống Joe Biden tới thăm khu vực này. Việc nhân vật số 2 của nước Mỹ lựa chọn Singapore và Việt Nam là điểm dừng chân cho chuyến xuất ngoại trong những tháng đầu nhiệm kỳ đã nói lên vai trò trọng yếu của khu vực Đông Nam Á nói chung và hai nước này nói riêng trong chính sách châu Á của chính quyền Tổng thống Biden.
70-80% ngân sách chính phủ Afghanistan đến từ các nhà tài trợ quốc tế và nền kinh tế của quốc gia này có thể suy sụp đổ nếu không có viện trợ. Để điều hành một đất nước, số tiền mặt 1,6 tỷ đô la Mỹ còn lại trong tay sẽ không giúp phong trào Hồi giáo Taliban cầm cự được lâu. Hơn thế nữa, hàng loạt ngân hàng và tổ chức quốc tế cũng đang cắt đứt sợi dây viện trợ tài chính cho quốc gia Nam Á này. Tuần trước, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF quyết định khóa quyền tiếp cận của Afghanistan đối với các nguồn tài sản, trong đó có khoản tiền 370 triệu đô la Mỹ dự kiến được giải ngân trong tháng 8.
Ngày hôm qua, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ theo dõi các hành xử của lực lượng Taliban đối với người dân Afghanistan, cũng như các nhà ngoại giao Nga ở quốc gia Nam Á này trước khi ra quyết định về lập trường của nước này đối với Taliban. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Peskov cho biết tiến trình nắm quyền của Taliban tại Afghanistan trên thực tế là đã hoàn tất. Do vậy, hiện nay, Moscow muốn theo dõi các hành xử của lực lượng này đối với người dân Afghanistan và các nhà ngoại giao Nga.
Ngày hôm qua, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã bảo vệ chiến lược xóa sổ COVID-19 trong bối cảnh đang xuất hiện những quan ngại việc biến thể Delta có thể đảo ngược hiệu quả chống dịch trước đây. Trong tuyên bố đưa ra sau khi New Zealand ghi nhận thêm 68 ca lây nhiễm trong cộng đồng, Thủ tướng Ardern bày tỏ tin tưởng có thể kiểm soát và loại bỏ biến thể Delta khỏi cộng đồng.
Theo số liệu từ Hiệp hội Bệnh Nhi và Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Mỹ, số trẻ em Mỹ mắc COVID-19 đã tăng lên mức chưa từng thấy kể từ đợt bùng phát dịch mùa đông năm 2020. Báo cáo mới nhất của Viện Hàn Lâm Nhi Khoa và Hiệp hội Bệnh viện Nhi Mỹ, hơn 180.000 ca trẻ em nhiễm bệnh chỉ trong một tuần qua, tương đương với cả đợt bùng phát hồi mùa đông năm 2020. Con số này cũng tăng gấp 4 lần so với mức 38.000 ca một tuần vào tháng 7 năm 2021. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy dường như số ca mắc có triệu chứng nặng không phổ biến ở trẻ em.
Ngày tựu trường là một sự kiện trọng đại của những học sinh nhỏ tuổi nhất trên khắp thế giới và cha mẹ các em. Do dịch COVID-19, sự kiện này đã bị hoãn lại đối với khoảng 140 triệu học sinh, trong đó có khoảng 30 triệu trẻ em ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương. Thông tin trích từ một phân tích mới của UNICEF được công bố vào thời điểm kết thúc nghỉ hè ở nhiều nơi trên thế giới. Ước tính 8 triệu học sinh trên khắp thế giới, khoảng 3 triệu trong số đó ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương đã chờ đợi ngày đi học đầu tiên suốt hơn một năm trời. Và thời gian này sẽ còn kéo dài vì các em sống ở những nơi trường học phải đóng cửa vì đại dịch.
Hãng tin Reuters dẫn kết quả nghiên cứu của tổ chức có tên Joe Covid của Anh cho thấy sau từ 5 đến 6 tháng tiêm đủ 2 mũi, hiệu quả của vaccine Pfizer trong việc ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 giảm từ 88% xuống 74%. Đối với vaccine AstraZeneca, hiệu quả chống lây nhiễm giảm từ 77% xuống 67% sau khi tiêm đủ 2 mũi từ 4 đến 5 tháng. Theo các nhà khoa học này, kết quả nghiên cứu cho thấy chúng ta cần phải chuẩn bị hành động. Hiện một số nước đã triển khai hoặc đang lên kế hoạch triển khai tiêm liều tăng cường vaccine COVID-19 vào cuối năm nay.
Chính phủ Philippines cho biết nước này đã phê duyệt canh tác thương mại gạo vàng, một loại gạo biến đổi gen sau hơn một thập kỷ trồng thử nghiệm. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, người phát ngôn của chính phủ Philippines, ông Ronald Zagado, cho biết bước đầu gạo vàng sẽ được triển khai trồng tại những khu vực có tỷ lệ người thiếu vitamin A vào quý 3 năm 2022 trước khi đưa vào trồng đại trà.
Một số người chết do lũ lụt tại bang Mérida của Venezuela đã tăng lên con số 16 sau khi các trận mưa xối xả trút xuống khu vực miền núi ở phía tây nước này. Theo thống đốc bang Mérida, hơn 1.200 ngôi nhà đã bị phá hủy và 17 người vẫn mất tích, trong khi các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm đống đổ nát. Ông nói thêm rằng cả chính quyền bang và thành phố đều không có đủ nguồn lực để giúp đỡ các khu vực bị ảnh hưởng.
Một người đàn ông bị tình nghi làm ô nhiễm thực phẩm bằng kim tiêm tại ba siêu thị và cửa hàng ở phía tây thủ đô London của Anh đã bị bắt giữ. Cảnh sát Anh cho biết hiện vẫn chưa xác định được có bao nhiêu sản phẩm bị ảnh hưởng bởi hành động phá hoại này và chất gì đã được sử dụng để tiêm vào thực phẩm. Chính quyền địa phương đang mở rộng điều tra, rà soát xem các cửa hàng, siêu thị khác trong khu vực có bị ảnh hưởng hay không.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 27 tháng 8 năm 2021. Vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa mưa to và dông. Khu vực vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều không mưa, đêm có mưa vừa mưa to và dông. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều có lúc có mưa rào, đêm có mưa vừa mưa to và dông. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa chiều có lúc có mưa rào, đêm có mưa vừa mưa to và dông. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, chiều không mưa, đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều không mưa, đêm có mưa vừa, mưa to và dông.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thủy Linh, Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.